Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2013 dương lịch. Cũng tức là ngày rằm tháng 11 2013 âm lịch. Bần nay xin được kính chào các chư tôn túc và thiền hữu trí thức tại room quán thăm thiền tông giảng đường. Cùng chư Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, hôm nay Bần Ni vẫn còn chút duyên hầu được làm tiếng chuông tỉnh giác cho chúng sinh trong mười phương và trợ lực trợ duyên chúng hữu tình trên nhiều thế giới tại tâm linh qua linh cảm. Duyên lành của chúng sinh thực sự không còn bao lâu tại thế gian này, vì cũng như các vị đã thấy trên khắp nơi đều có thiên tai, cũng như vừa rồi tại Philippines, thế giới của người Phi, đã bị nước cuốn trôi đi. Biết bao nhiêu nhà tan cửa nát và chúng sinh chẳng may cũng mất mạng. Còn những chúng sinh còn sống, còn tại thế thì thiếu thốn đủ mọi điều. Cái sự đau khổ đó, làm sao mà chúng sinh trong thế giới này cảm nhận được để mà tìm một cái duyên, để tìm gặp minh sư, học đạo, để thoát qua cái cảnh đau khổ mà chúng sinh tại thế giới tha bà này đang bị. Giữa sinh lão bệnh tử, ngoài ra còn đương đầu tới với thiên tai lũ lượt, làm cho chúng sinh lúc nào cũng lo sợ phập phồng, sống trong cái sự thiếu thốn, thiếu may mắn. Có đôi khi sinh ra các vị đã mang nhiều khuyến khuyết, giống như là vì cái nghiệp chướng của mình nhiều kiếp rồi nên kiếp này đến thiếu căn. Thiếu căn đây không có nghĩa là mặt mày, tay chân khiếm khuyết, mà khiếm khuyết là khiếm khuyết về cái tâm linh, vì nghiệp nhiều nên chúng sinh bị vô minh che lấp, nên không thấu đáo được cái sự huyền diệu của tâm linh. Các vị làm nhân, mục tiêu của nhân là gì? Trong sáu cõi luân hồi, các vị đúng trong vòng thứ tư, các vị đi lên thì rất khó. Tại vì mỗi lần các vị đi lên, bước lên, bay lên nhẹ nhàng hơn, thì các vị phải bỏ đi cái nghiệp nặng, cái nghiệp trì các vị xuống là cái ác. Vì thế giới các vị làm ác thì rất dễ, nhưng mà nếu các vị muốn làm thiện thì ôi thôi, nhiều chuyện lũ lượt đến xuất hiện. Nghĩ các vị trở lại, làm cho các vị thiếu may mắn, làm các vị bị nhiều cái chướng ngại để không hành được. Có đôi khi các vị cũng muốn buông xuôi, để cho mặc cho công chuyện nó đi tới đâu thì hay tới đó. Nhưng nếu các vị buông xuôi, không quyết tâm, không nhận định được, không quyết định được thiện ác hay một cái tiến triển của tâm linh của mình, thì các vị càng ngày càng già đi, thể chất của một chúng sinh nhân nó càng yếu đi. Thì cái vô minh nó sẽ lấn áp nếu các vị không chịu quyết tâm tỉnh giác để ngộ, để thấy được cái sự vô thường biến đổi chung quanh mình. Muốn giải thoát cái gì, và muốn tu thì trước tiên mình phải hỏi tu cái gì. Trước lòng cầu đạo giải thoát của các vị Phật tử đã phone về thiền viện, đã email để được thỉnh cầu pháp, để được hầu được giải thoát, làm cho Bần Ni cũng rất là hâm mộ và rất là kích động, cũng như là rất hoan hỷ. Khi thế giới này nhiều dục lạc, nhưng cũng có nhiều sự đau khổ, cũng có nhiều vị vừa tỉnh vừa mê, lúc tỉnh lúc mê. Nên các vị lúc tỉnh thì cầu pháp, lúc mê thì buông trôi. Đó là một những vị không quyết định được con đường của mình đi. Và sau đây thì các vị Bồ Tát sơ tâm mới phát tâm tới các vị Bồ Tát thập địa Bồ Tát, tới các vị sẽ thành Phật và những vị đang hành hạnh của Phật, và những vị cũng như các vị cổ Phật đã là Phật rồi, đã quay về với thế giới ta bà này, dùng hết khả năng của mình để dẫn dắt khai ngộ cho chúng sinh trong mười phương. Hy vọng là ngõ hầu cứu được các vị và giúp cho các vị được trả nghiệp trong tiền kiên nghiệp chướng của mình, và hướng dẫn về cái sự giải thoát trên con đường trong kiếp quá khứ. Những quan kiên nghiệp chướng của các vị xấu có và những cái nghiệp tốt cũng có, nhưng mà vẫn chưa được hoàn toàn giải thoát. Nên cái nghiệp lực nó vẫn kéo lôi, làm cho các vị nôi giống như là ở giữa biển. Nghiệp khi thì trồi lên mạnh thì mình bơi được một chút xíu, mình thấy mình tự chủ được một chút xíu, rồi khi mình mệt mỏi thì nghiệp nó dập mình, kéo lôi mình làm cho mình ngộp. Nếu mà chẳng may ngộp trong lúc đó mà các vị mất thân thì các vị sẽ rớt xuống, không được định cái tâm mình. Khi chuyển kiếp các vị sẽ bị mang long đội sừng, đó là những nghiệp xấu. Mang long tất nhiên làm những con thú, đội sừng cũng là những con thú, có khi thì bay như những con chim nhưng mà vẫn không có nhà, nó vẫn không có tổ, nó cố gắng nó tạo tổ nhưng mà giống như chim én vẫn bị người ta phá tổ. Những con chim sống không được bao lâu ngày hết thì cũng sẽ đau khổ. Những con thú mang lông cũng như con heo, con bò, con trâu, con dê, con lạc đà, con gì đó thì bị chúng mổ thịt, giết hại để ăn. Và nếu mà quý hơn nữa thì những con có những cái sừng quý hoặc là những cái nanh giống như những con voi chết vì cái ngà, những con tê giác chết vì những cái sừng, đó là những cái mà mình phải bị trong ảnh hưởng. Thì bây giờ những cái nghiệp của chúng sinh đó tại sao nó bị vô trong cái thân của súc sinh mà không chuyển được? Tại vì những kiếp đã qua đã cố chấp, đã bảo thủ, đã giữ những tài của cho làm ngợ của quý đem theo, nên kiếp trở lại cũng có một vật quý của chúng sinh đang tìm. Thì con voi thì bị cái ngà, gặp ngà chết, voi chết vì gặp ngà. Tê giác, các vị thấy không, làm lụng cái tướng thì mập mạnh như vậy nhưng mà chỉ có cái cặp, chỉ có cái sừng là quý nhưng mà sẽ chết vì cái sừng. Thì các vị thấy đó, ví như cái sừng đó mà chuyển lại kiếp nào đó mà con tê giác nó lấy cái của báo đó nó cứu cho chúng sinh, mà chúng sinh được chia sẻ thì chắc là kiếp tê giác sẽ không bị mang mang cái thân tê giác để bị chúng sinh mổ xẻ, để giết hại để lấy sừng. Thì các vị thấy những cái gì của mình thấy quý, coi chừng chúng sinh khác cũng thấy quý nữa. Nhưng mà quý hơn hết là cái gì mà chúng sinh không thấy được, không lấy được, mà khi luôn mình xài, mình cần dùng, mình cần tế độ chúng sinh, mình cần đi đứng đoan nghiêm tự tại, cái đó mới là thực sự là trí huệ, mới là quý mà chúng sinh khác không đi tìm. Chúng sinh bây giờ giết hại tê giác để nhiều cái nghiệp. Tê giác đã từng nhiều kiếp giấu của quý nên bị chết vì cái sừng. Thì kiếp này chúng sinh giết mình, kiếp sau mình giết chúng sinh, cứ quanh đi quẩn lại theo luân hồi lục đạo, mãi mãi không khi nào cầu được giải thoát, lầm đường lạc hướng, dễ sống dễ chết, chết không được, sống cũng không xong. Nếu mà mai kiếp lai sinh trở lại, hay là kiếp mình đang bây giờ các vị đang còn sống mà còn gặp được minh sư chỉ đường chỉ giáo dạy cho mình bỏ tham sân si để tìm cho đúng cái hạnh của mình để không bị gieo thêm cái nghiệp ác, để không bị trả những cái nhân gieo xấu, không bị chúng ác lợi dụng kéo vào con đường để vướng thêm tham sân si mà chẳng hay chẳng biết. Bây giờ nói tới chúng sinh, nếu mà chẳng may các vị đi không trúng minh sư, các vị gặp những vị minh sư dụ dỗ vì lòng ái đạo mà vị bị lầm thường đường lạc hướng, các vị mãi mãi bị lợi dụng kéo vô cái đường tham sân si của các vị này, các vị sống trong cái sự huyền thoại thần thánh hóa hay là loại chủ nghĩa vô thần vô tâm của ngoại đạo đã đi nghịch lại với nhân loại, với thiện nhân. Thiện nhân, trong nhân có thiện nhân và ác nhân. Nếu mà chẳng may các vị gặp manh sư thì các vị sẽ nằm trong cái dòng của ác nhân. Cái đạo giải thoát là con đường tiến hóa từ thấp lên trên cao và sẽ được đầy đủ hành từ trong sáu cõi luân hồi. Con đường mà các vị đi là phải chân chánh của những bậc đã được giải thoát, đã đi qua, tạm gọi là Phật đạo, tất nhiên là đạo của Phật. Đạo Phật là con đường của những bậc giải thoát. Phật là chữ cái giải thoát, đạo là cái con đường giải thoát. Thoát ra cái khỏi cái cảnh của chúng sinh là tham sân si. Và các vị đó đã được thoát ra khỏi cái luân hồi. Nên vì cái hạnh nguyện gì đó mà các vị đó muốn trở lại độ cho các vị Bồ Tát. Tại vì những người đang còn chúng sinh mà phát tâm làm hạnh Bồ Tát thì từ thấp vừa học hỏi là các vị mà Bồ Tát đang tập, Bồ Tát sơ tâm nó học hỏi vừa trả nghiệp những sai lầm trong quá khứ của bản thân, trong thân khẩu ý của các vị đã tạo nên, tức là phải trả. Ví như các vị mượn tiền thì phải trả, đã gieo nhân tất nhiên là phải gặt cái quả, phải hái cái quả cho hết, sẽ được tự do đi lại, không còn nợ. Không còn nợ nên không ai bắt mình phải bỏ tù. Mình không hại chúng sinh, sẽ không bị chúng sinh bắt mình bỏ tù. Mình không giết hại chúng sinh, nên mình không bị chúng sinh theo giết mình. Và nếu có chúng sinh trong bất cứ nơi nào, cõi nào, các vị đó có trở lại, nếu mà mình không thiếu nợ, mình không bị chúng sinh đó bắt mình. Và có nhiều khi các vị đó, các vị mà Bồ Tát là những vị Phật đã trở lại, những cổ Phật hành nhiều hạnh bằng những cái đa hạnh, rất rất nhiều hạnh trong cái hạnh ba la mật là khó làm nhất. Các vị đó cũng coi như bình thường, tâm thị đạo. Và luôn cứu độ chúng sinh, không bị dục, không bị lợi, không đi lạc đường. Các bậc giải thoát trên thế giới, thiện nghiệp, không có sự sát hại chúng sinh và luôn luôn bảo vệ và nâng đỡ chúng sinh. Không hề phân biệt màu da, chủng tộc, kẻ thù hay người thân đều bình đẳng đẳng tánh trong hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Thật sự hôm nay bằng ni còn duyên xin được chuyển một phần nào về sự giải thoát trong đời sống của các chúng sinh hữu duyên. Với hạnh giải thoát, bằng nơi hy vọng các vị hãy dùng tất cả sự sống còn của bản thân hiện tại và hãy có một hạnh nguyện thật sự để tầm một vị minh sư để học đạo cho đúng con đường. Đừng có bả đâu nhận đó, minh sư không có dễ tìm. Hãy phát lời nguyện lớn, mong tầm cho được một vị minh sư. Vì đường giải thoát không ngoại trừ bên ngoài mà tìm được. Các sự tà lực đã quyến rũ. Nếu các vị nào thực sự mong cầu sự giải thoát ra mọi khổ đau, ra mọi cái khổ đau, hãy tìm cho thật sự một vị minh sư sẽ chỉ đường, dẫn lối. Muốn giải thoát không phải ai ai cũng hành hạnh giống nhau. Có trên, có dưới, có cao, có thấp và có phương tiện là quan trọng nhất là biết dùng phương tiện chuyển nghiệp. Và sao Bần Ni nói câu này? Vì sao? Vì tất cả chúng sinh từ noãn sanh, thấp sanh, thai sanh, biến sanh, hóa sanh đi đi qua con đường học và hành cho đầy đủ, ví như người no và người đói. Người thấp thì còn đói, người no đã hành hạnh đã đầy đủ. Không làm không hành giống nhau được, từ sức khỏe cho đến tinh thần đều không thể giống nhau, vì thể lực và thể định. Ví như người nghèo và người giàu, từ tư cách ăn mặc không giống nhau, cho đến của tài vật cũng khác nhau. Người nghèo thì lo chạy đông chạy đáo, lo bữa ăn và mặc sơ sài, làm lũ, ăn mặc thật là sơ sài, bận bịu, luôn lo bữa ăn cho no vì chưa đủ no, nên còn thèm ăn, thèm uống những món ngon, những vật lạ, giống như chúng sinh học chưa đủ, vẫn còn đói. Và người giàu ví như người giàu thì nhà cửa rộng, vật dụng dư dùng, ăn uống no đủ, có khi còn phung phí, thừa ăn, bỏ, đổ, tiền tài đầy đủ, tủ nhà băng, tiền của người dư dùng, để đời này đến đời sau, vẫn chưa xài hết, vân vân, và vân vân. Bây giờ nhưng mà nói tới cái vọng tưởng, từ trong thâm sân si, không có khác nhau. Nhưng mà có đôi khi người giàu, hai người nghèo phân biệt nhau, thí dụ một cái câu chuyện. Người nghèo thì người ta nói có thể là tại tôi nghèo nên tôi tham để cho đủ ăn đủ mặc, tại vì tôi thiếu. Cái câu đó cũng không đúng lắm. Tại vì người nghèo có hai loại người. Một người thiếu phước, vì thiếu phước nên không có đủ cái sức, không đủ tài, không đủ trí huệ nên nghèo. Và có một loại người nghèo vì tự nguyện. Thì bây giờ nói tới thể lực nó khác nhau. Người nghèo mà có tư cách của người nghèo, tất nhiên là không có tham. Nghèo mà không tham, đói cho sạch, rách cho thơm. Tất nhiên là nghèo mà không có tham lam. Nhưng mà người giàu ăn uống dư dả, đồ đạc đạt dư dùng đời này qua đời kia nhưng mà vẫn tham. Là tại vì vô minh. Tại vì không thấy vô thường. Tại vì chúng sinh này còn vọng tưởng tham sân si nhiều quá. Thấy khác nhưng mà không khác lắm. Cho dù là tiền của dư vật, ăn uống dư dùng, nếu chưa đủ trí huệ, tức là không có lòng từ bi, thì vẫn là vô dụng. Tất nhiên là có tiền cũng không biết xài. Tất nhiên là lòng tham sẽ đưa con chúng sinh đó đi đến vòng vòng, đi xa con đường giải thoát. Và nó lại càng bó buộc, càng cột trói, càng siết chặt, đánh đổi bị nghẹt thở và mất đi cả ánh sáng, sự sống, không thấy đường đang đi phía trước và phía sau và chung quanh. Và từ sự ăn nói cũng không lề lối, không biết trên dưới, không biết kính trên nhường dưới. Từ ngôn từ cho đến sự đối đáp đối nhau cũng không có chân chánh. Cái nghiệp hiện tại là cái nghiệp trong quá khứ đã gieo. Cái nghiệp hiện tại là cái nghiệp đang gieo cho tương lai của mình. Nếu như vậy, làm sao có thể định nghiệp? Từ nghiệp đã gieo, nay gặt hái hay là đang gieo? Nghiệp đang làm sẽ cho trong tương lai. Vậy các vị hành hạnh nghiệp gì? Các vị đừng vội vã trả lời bằng khẩu đầu thiền. Khẩu đầu thiền tất nhiên là nói nguyên thiên, giống như giải thoát. Nhưng mà chưa hề biết qua thiền là gì. Nếu có các vị đọc sách, đọc kinh, đã được vài lời của bậc thánh nhân, nên tùy theo ý nghiệp. Có vị trả lời một cách ngã mạn thì gọi là vô nghiệp. Có vị trả lời là tùy duyên khởi, vân vân và vân vân. Bây giờ Bần Ni đã từng nghe các vị, đã từng nghe các chúng sinh đối đáp, đã từng nghe, đã từng nhận cảm thấy nhiều bản ngã của chúng sinh, chỉ đối đáp bằng khẩu đầu thiền mà chưa chưa hề chẳng hay chẳng biết về cái sự giải thoát là như thế nào. Bần ni rất là tội nghiệp cho tất cả các vị đi lạc. Bần ni không chỉ trích, không vì một danh từ khen hay chê mà Bần Ni lên lời khuyên các vị thôi. Tu hành, các vị không nên nói nhiều. Người chưa phân biệt được thiện ác mà đến thế giới này là điều học hành cho đủ. Học và hành cho đủ. Cho dù trong quá khứ đã qua, các vị có nghiệp xấu đang trổ quả. Có loại người hại chúng sinh và có loại người cứu chúng sinh và có ngồi loại người đang đi lạc. Loại trốn chạy tất nhiên là cũng có loại người này. Tất nhiên là các vị chưa hiểu biết thôi, đầy đủ. Tức là bỏ xin tu vào chùa hay đi tu mặc cho gia đình, tại vì gia đình rối rắm, không dàn xếp được. Tu như vậy không phải là sai hay là đúng, mà có thể quyết định. Bần ni chỉ nói là nếu mà các vị gặp được minh sư, xem có đủ các vị có đủ duyên hay chưa. Chỉ có một vị minh sư mới thấy được nghiệp quả của các chúng đệ tử. Vì sao? Vì nếu tu đúng là chuyển được cái nghiệp đã định xấu từ trong tiền kiếp, trong kiếp quá khứ, trong mạng kiếp của các vị, chuyển đến chúng sinh kiếp của các vị hiện tại, sẽ được chuyển, sẽ được hóa giải. Không có cái gì là tuyệt đối. Nếu gặp minh sư, sẽ được hóa giải. Tức là tất nhiên là tu cho đúng. Bằng tu sai là chẳng chuyển được nghiệp mà còn gieo thêm nghiệp xấu, mang theo nợ, còn mượn nợ, thêm nợ, mang theo gông cùng xiềng xích trói buộc nặng nề, mà còn để cho chúng sinh gắt gửi thêm một mớ gông cùng lên người mình nữa. Các vị vào chỗ giải thoát mà lại bị manh sư làm cho sự ràng buộc, gieo thêm và mang thêm cái tham sân si của các vị manh sư, đào hố sâu và tự trung mình vì cái ta xấu ác của những bản ngã của những vị manh sư, tự nhiên những vị sư mà không thấy đường đi, còn chưa được định nghiệp nên chưa chuyển được nghiệp của mình, còn gây tạo thêm nghiệp, còn làm chướng ngại cho chúng sinh khác chuyển khai tâm để được giải thoát. Trên con đường tiến hóa giải thoát từ nơi đâu, gieo bao nhiêu là nhân xấu, cũng vì nơi cái bản ngã, cũng vì thấy cái ta của cái tham, cố chấp lầm lỡ, tưởng giấc mơ là thật, lấy giả lầm là thật, nhận giặc làm cha, cho ma là Phật, bên ngoài từ hữu tướng, sở hữu tướng, đều là giả tướng. Sở hữu tướng đều là một sự giả tưởng, thay đổi không ngừng, vì chúng sinh còn học. Nếu mà chúng sinh chẳng bám víu nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành và nơi thức, từ nơi thấy nghe hay biết, đều nhận hiện ra khi nghiệp thiện, thì pháp thiện sẽ hiện ra. Khi kẻ học chưa thông, nếu còn mê dục, cũng như thế, cái pháp dục sẽ xuất hiện. Và suy nghĩ toàn là phần về dục, làm cho phát triển về tâm dục, nên đã tạo ra nghiệp dục cho nó xấu. Cho dù kẻ ác, người thiện, kẻ giàu hay người nghèo, đều sẽ phải học hỏi cho đủ pháp. Tức là pháp thế gian là pháp hữu pháp, là pháp hữu tướng. Pháp hữu, pháp vô, pháp nhân, pháp quả. Pháp xuất thế gian cũng phải hành. Pháp chân thật nhất, vô nhị, là phải không còn ô nhiễm hay pha một màu vị nào khác. Bản thể từ vô thủy đến vô chung, pháp đều phải đầy đủ, sẽ công dụng và hữu hiệu cho tất cả, cho tất cả chúng sinh, tất nhiên là cái pháp giải thoát. Cho dù mang hình thức nào đi nữa, nếu còn chướng ma, tức là cái ta vô minh, hẹp hòi, bất tịnh, đều do cái sở hành bất tịnh. Bồ Tát chưa thanh tịnh, khi thanh tịnh Bồ Tát đạo tức là con đường cho tất cả các hàng Bồ Tát sơ tâm phát tâm tới thập phát thí. Bồ Tát từ hạnh trong sáu cõi cho đến các vị Bồ Tát phát tâm trợ duyên trợ lực cho chúng sinh phát lời thệ nguyện rộng lớn như ngài Địa Tạng. Các vị còn nhớ chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, tất nhiên là ngài là một vị Bồ Tát độ chúng sinh trong ngục, tất nhiên là địa ngục, chúng sinh bị đọa lạc trong dục lạc, lạc lối không biết đường ra, bị cột trói vào trong ngũ dục mê đắm chẳng chịu sửa lại sự mê say, lúc nào cũng luôn luôn tranh đấu giành giật lợi và danh, ham được khen và muốn cái ta trên hết, không ai bằng ta. Đó là những chúng sinh đi sai lầm, đã đi ngược lại đạo Bồ Tát. Đây còn cái gì là của ta? Cái gì là ta? Hãy đem ra, hãy cân xem bao nhiêu trọng lượng, bao nhiêu nặng. Nếu đem ra được, thì ai ai cũng đem ra. Khi cái ta ngập gục xuống, lửa phừng lên, cái ta cân được còn có vài miếng bụi, thổi lên một phát gió, đã không còn gì nữa. Chẳng qua, chỉ là bốn cái hại trong muôn vật. Muôn vật đều bị đánh ngã bởi ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Từ nơi tứ tướng này đã từ vô minh sinh ra rất nhiều sai lầm vì cái nhân chưa được đầy đủ, chưa hiểu biết. Nên các vị đều nhận vật làm cha nên gọi là vô minh. Tuy vậy, nếu các vị mà trong thế giới này các vị biết xoay lại trong cái lợi điểm, biết quán xét, biết chiếu soi, nương theo bốn tướng giả kia, quay về soi vào thân và tâm, muốn hành thì phải có bậc minh sư chỉ dẫn. Cách hành phải tùy nơi minh sư biết căn cơ, trình độ, hóa trình của đệ tử, do vị này sắp xếp theo phương tiện và nghiệp của đệ tử để được hóa giải. Có đôi lúc chúng sinh còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nên phải tham, phải nghèo, hay hoàn cảnh gì gì đó. Trong cái tham, cái sân và cái si đều là cái sự trói buộc, đều là sự bất tịnh. Nhưng nhờ nó, đó là những món ăn tinh thần của chúng sinh còn mê dục. Nhưng nó là cái loại vũ khí để giết hại những vị muốn giải thoát cái tham sân si. Nhưng mà muốn có trí huệ, các vị không thể nào bỏ tham sân si được. Các vị phải đi qua con đường của tham, chất vấn cái tham, coi sở hữu của tham được cái phần lợi như thế nào. Giống như là cái câu mà những bậc thiền sư thường nói, phiền não sanh bồ đề, tham là giải thoát, bất tịnh là thanh tịnh. Đều là những cái chối với nhau. Phiền não làm sao sanh bồ đề, bất tịnh làm sao thanh tịnh. Nhưng cái đó là cái bản năng Tham sân si là giải thoát. Phải đi qua khỏi tham sân si thì các vị mới được giải thoát. Còn các vị còn né là các vị chưa hiểu pháp, chưa đầy đủ là chưa thấy được bản ngã của mình. Thấy được cái tham làm mình đau khổ như thế nào, các vị mới ra, mới biết được cái đường tham nó như thế nào, các vị mới không bị trói buộc. Các vị mới dùng cái thần thông thoát ra được cái tham, dùng cái thần lực thoát ra được cái sân, dùng thần lực thoát ra được cái si. Si mê điên đảo, tham sân si không trói buộc được thì các vị mới có thể là giải thoát. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh nên phải tham, không đổ lỗi cho hoàn cảnh nên mình phải sân, không đổ lỗi cho hoàn cảnh nên mình phải si. Mình bị trói buộc là tại vì mình thiếu trí huệ, tại mình không biết đường ra, tại vì mình còn chấp trước, tại vì mình còn ích kỷ, tại vì mình còn muốn hơn chúng sinh khác. Nhưng mà tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không có ai hơn ai hết. Vui hay buồn vì người khác, yêu ghét vì người khác, không biết tự chủ, không định được hướng đi, nên để bị ma cám dỗ, nên phải, các vị phải tu, phải sửa lại, thấy, nghe, hay, biết. Cái tham tại sao các vị sợ? Cái sân tại sao các vị phải sợ? Và cái si tại sao các vị phải sợ? Hiểu được đầy đủ thì các vị mới hành được cái hạnh giải thoát. Còn sợ rồi là sợ được như thế nào? Sợ đủ chưa? Đi vô cái nhà tham biết đầy đủ cái khía cạnh chưa? Đây là một sự sai của chúng sinh chưa được no đủ, nên vẫn ham muốn, vẫn còn tham, vẫn còn bản ngã. Còn ta, còn người, còn bị bắt phong thổi, nên bị bay lạc giống như bụi vậy đó, không ra được. Khi mình được khen thì vui, khi được thì vui, khi mất thì buồn, khi bị chê bai thì đau khổ, khi được danh thì vinh, khi bị mất và danh thì bị nhục. Tất cả những cái đó đều là những cái bắt phong mà nó thổi. Bần ni chỉ mong sao tiếng chuông ngày hôm nay để tỉnh giác cho các vị. Còn suy tư trong vòng phong, tất nhiên là bát phong, cái tam độc, hãy tỉnh, lấy sự tỉnh giác tu học quán pháp của bản thân, của trong cái thế giới của mình. Hãy nhìn trong cái hạnh mình định được cái nghiệp của mình. Mình là nhân thì phải là thiện nhân. Nhân thì phải có nhân lễ nghĩa trí tính đàng hoàng mới gọi là nhân. Không đủ tất nhiên là mình coi mình còn thiếu cái hạnh. Một vị Bồ Tát không thể nào mà thấy kêu gọi người ta cầu cứu, cầu mà mình không đến mà xuất hiện được. Người nào nói tôi tu hạnh Bồ Tát dễ lắm, tôi từ trong cái bóng tối, tôi là cái đèn. Nhưng mà cái dục nắm, nắm cái đèn trí huệ của các vị, chẳng hạn như các vị ham danh, thì danh nắm cái đèn của các vị. Nếu cái danh đi là các vị không thấy đường đi, các vị giận, các vị sân si lên. Nếu mà cái mê dục, các vị yêu một người nào đó, nếu mà cái người đó biến mất đi, các vị tự nhiên thấy đau khổ. Tuy nhiên là cái dục đang nắm các vị, đang nắm cái đèn các vị đi đó. Mà được cái dục có đi chỗ khác, cái người đó đi là các vị không thấy đường đi rồi. Tất nhiên cái tam độc đó nó làm các vị còn mê. Nó xuất hiện các vị mới tỉnh. Tất nhiên các vị là tỉnh mà các vị là tỉnh là mê. Còn khi mà nó ra khỏi các vị thì các vị không tự chủ được. Bản thân các vị còn chấp cái ngã. Bản thân các vị còn phải tu, phải quán pháp để tiêu được tam chướng, để trừ được cái phiền não, để từ trừ được cái tham độc. Phải tự lực tìm cho mình một minh sư, phải phát nguyện rộng lớn, phải cầu giải thoát, để khỏi cái cục tù tâm tâm độc của các vị. Cầu giải thoát là tại sao? Tại vì là cái nghiệp chướng tam độc các vị là nghiệp chướng mà cản trở trí huệ trên con đường giải thoát của các vị. Hành hạnh Bồ Tát đạo, các vị nguyện độ tất cả chúng sinh. Tất nhiên là ta tất cả chúng sinh đó là bốn tám vạn 4.000 chúng sinh trong thế giới ta bà, thế giới của các vị đó. Còn các vị độ, các vị giúp mà chúng sinh nào đó không được, không hưởng được, lại tại chúng sinh nó không có duyên. Các vị Bồ Tát thường thường dùng những hạnh nguyện ba la mật rất là khó làm. Các vị mà ba la mật là những vị đã là làm vị đại Bồ Tát rồi, những vị đã từng sống trong thế giới Bồ Tát đạo. Nhiều khi các vị đó đã từng là một vị A-la-hán rồi. Trở lại thì nguyện độ chúng sinh, nên trở lại thế giới ta bà này. Có nhiều khi trong mười phương thế giới, có nhiều khi đang làm chồng, làm vợ, làm con, làm cháu, làm một cái gì đó. Dĩ nhiên là các vị đó phải, trước khi muốn lớn thì phải trẻ, phải không? Nhiều người đó, nhiều vị đó nhìn bốn tướng đó, thấy thằng bé nhỏ, thấy cô bé nhỏ, nói nhỏ này, thằng này, thằng bé này mà làm gì mà là một cái bậc mà tu hành được thôi, nó đi chỗ khác chơi nó còn nít, hỉ mũi chưa sạch. Nhưng mà đâu biết đó là một vị Bồ Tát hay một vị đại Bồ Tát, một vị đại sĩ hay là một vị Phật, cổ Phật trở lại. Ai cũng có sinh lão bệnh tử, ai cũng mang thân chúng sinh là cái nghiệp nó đi theo. Nhưng mà cái những vị mà đã đắc đạo rồi thì không phải là ta trở lại vì cái nghiệp, mà ta trở lại để ta chuyển nghiệp cho chúng sinh khác. Thành ra cái nghiệp chủng của những vị mà trở lại đó không giống như chúng sinh khác. Khi mà còn độ chúng sinh nào đó thì người ta còn trụ tại đó. Còn nếu mà đủ duyên rồi thì người ta đi, người ta bước đi, người ta không có ái nái và không có cái chữ ái, không có ái nhiễm. Nên các vị đó rất là thông dong tự tại. Nếu mà các vị muốn nhìn, tìm một vị giải thoát thì bỏ bốn tướng. Đừng có chấp cái bốn tướng nhiều là các vị sẽ mất cơ hội, là sẽ không gặp được những vị minh sư. Thực sự thế giới của các vị tu hành, dĩ nhiên là người tu hành lúc nào mình cũng muốn là sự thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh không phải các vị đi tìm, mà cũng không phải đi trốn mà được. Mà các vị phải, không phải tìm mà người ta đưa cái nghiệp vô để bắt các vị chuyển, không được. Cái người thầy, cái người minh sư phải lời đứng gặp đúng các vị rồi, các vị gặp đúng minh sư rồi, ta hỏi các vị là ta phải chuyển cho các vị, cho các vị hành cho đúng cái nghiệp của các vị. Phương tiện để cho các vị tạo thêm căn lành, tăng trưởng cho nhanh. Các vị phải tin 100%. Không được bỏ sót, không được tin 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 99% nữa. Phải 100% tin như các vị tin cái trong con mắt của các vị vậy đó. Tại vì các vị biết là một vị minh sư đó không thể nào hại các vị. Tại vì minh sư là tâm của các vị. Nếu mà các vị thấy các vị minh sư đó chưa trong sạch thì đừng đi theo. Đi theo là không đúng. Đừng có mê lầm, đừng có tin dị đoan tà giáo mê tín mà đi theo một vị minh sư. Đừng có gì một vị minh sư đó người ta cho một cái thần chú thần quyền gì đó rồi mình đi theo đó, đi theo thần đạo, theo những cái ngoại đạo, theo một vị đạo sư. Ngoài ngoại đạo sư đó, ngoài vị ngoại đạo sư đó là các vị đã là ngoại đạo rồi đó. Thành ra nếu mà không tin minh sư, không tin thầy của mình thì đừng bao giờ đi theo. Nếu đi theo là phải theo cho trót, theo cho đúng. Và không bao giờ thị phi, không bao giờ có lưới nghi với thầy của mình, và không bao giờ bất tịnh, thì các vị sẽ đạt được giải thoát. Đi theo cho đúng thầy, đừng theo manh sư. Còn nếu mà thấy người đó, vị đó là manh sư, thì hãy mau mau bỏ mà chạy đi. Có như vậy thôi. Các vị thấy cũng như là chính bản thân mình thấy mình làm sai thì mau mau bỏ đi, đừng có làm nữa. Còn trừ khi mình còn dụ dự, à không biết mình đúng hay sai. Cái dụ dự đó là cái không định được hướng đi. Ngồi trên cái xe, lúc thì mình chạy đông, lúc mình chạy tây, lúc mình chạy hướng nam, lúc mình chạy hướng bắc, làm sao tới thời giờ các vị chạy cho đến nơi được. Định một hướng chạy cho đúng thì sẽ đến nơi. Định một hướng giải thoát, đi một đúng đường, đi theo một vị thầy mà vị thầy đó đã được từng đi qua sự tham sân si, đã bỏ rồi, đã đến nơi rồi, thì mình phải đi cho đến nơi. Không dụ dự, không có chuyển hướng, đi một mạch cho đến nơi. Vị đó sẽ là một vị mà sẽ chuyển cho mình được đạt cái đạo giải thoát, là chứng nhân đạo, một đạt được một cái đường, con đường giải thoát, để mình thấy được cái đường giải thoát của mình. Minh sư chỉ cho mình con đường giải thoát, con đường những cái gì mà đã trói buộc mình, minh sư đó sẽ chỉ cho mình mở trói, mở tự trói cho tự mở cho mình, vì trong quá khứ kiếp mình đã tự trói mình, bây giờ minh sư đó chỉ cho mình đường mình giải thoát để mình được tự mở cho mình con đường đi. Chứ minh sư đó không không phải là cái người mà thần quyền huyễn hóa làm cho các vị tụng chú để bay trên không trung hay là đi xuống nước, nó không phải như vậy. Các vị đã được hết tất cả, thế giới này là của các vị. Nhưng mà các vị thiếu cái tự tại, còn bị nhốt trong một cái hầm nhỏ bé, còn nhốt trong một cái tủ rất là nhỏ bé, tối om mà. Chỉ có nghe tiếng danh lợi, nghe tiếng tham sân si là đi theo nó, mà thực sự chưa bao giờ làm chủ cái thân tâm của mình. Nên các vị đã đi lạc. Một vị minh sư là đã đi đúng đường, dẫn lối thì các vị phải nghe tiếng và chỉ đường cho các vị đi cho nó đúng. Nhớ, đừng sanh lưới nghi các vị sẽ bị rớt lại, sẽ đi lạc. Có như vậy thôi. Hy vọng là cái bài hôm nay nó ngắn nhưng mà nó không thiếu cái phần tế nhị, để cho các vị ngó lại cái thân của mình, cái tâm của mình chuyển cho đúng 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 hướng đi, mình định cho đúng đường. Đừng có khi này ma nó đến nó dụ mình để nghe, khi kia quỷ nó đến nó dụ mình cũng nghe, khi kia thì tinh nó đến nó quỷ mị gì nó đến nó dụ mình, khi thì nó tâng bốc mình, nó ca ngợi mình, nó xỏ mũi mình nghe theo. Mình phải định được cái nào thiện, cái nào ác. Mình định được cái đúng, cái sai. Nó xúi mình là một chuyện. Nhưng mà mình đi theo nó, mình làm là cái nghiệp của mình. Nó nói là cái gió thôi à. Nó nói thôi. Nhưng mà mình nghe, mình làm theo là tại vì mình cái nghiệp của mình thích là tại cái nghiệp mình nó đồng với cái tiếng nói đó, nó mình mới đi theo. Thì có như vậy thôi. Hy vọng là trong thế giới này, các vị nhận được mình. Bần ni chỉ hy vọng là các vị nhận được các vị là ai, chủ thể của mình là gì, mình định được cái đường của mình đi chưa. Khi định được rồi, bần ni hy vọng là các vị gặp được minh sư. Có như vậy thôi. Và thể theo minh thư sư để mà chỉ đường cho các vị đi đúng. Bần ni không có nói bần ni là cái gì hết. Hy vọng là bần ni sẽ là một tiếng chuông tỉnh giác cho các vị, để cho các vị không bị đi lạc và không mê mê trong cái giấc mê vọng tưởng ảo ảnh của các vị nữa. Hôm nay bần ni xin tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương hộ trì cho bài pháp ngày hôm nay, đến cho chúng sinh trong mười phương đều được thọ nhận để tu hành theo đạo chánh đẳng chánh giác và bổn nguyện để được giải thoát như các vị giải thoát trên thế giới đã qua. Hôm nay bài pháp thì nó có ngắn gọn nhưng mà chúc cho các vị thân tâm thường được trí huệ, mọi việc đều đạt được trong hành nguyện giải thoát, được viên mãn báo thân này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.